ký Trại Tiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồ Ký Tại Tiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tôi được ra khỏi Xà Lim. Thời điểm này ở trại có nhiều tin đồn sẽ đưa tù nhân cải tạo đi ngoại quốc do kết quả Hội nghị Quốc tế Nhân quyền Geneva năm 1979. Sau buổi lao động, bạn bè đến mừng, cho thức ăn để bồi dưỡng. Anh em giữ được tình cảm với nhau, dù ở trong điều kiện khó khăn về vật chất, anh em vẫn thương nhớ người bị giam cầm trong kỷ luật. Bất cứ ai từ trong Xà Lim được thả ra, ít nhiều anh em cũng tìm cách giúp đỡ thức ăn và thuốc men. Có nhiều anh em quá lạc quan. Họ suy đoán chúng tôi là nhóm đầu tiên được chuyển sang nước ngoài. Tôi đã được trại trưởng thông báo chuyển trại, và hắn còn nói rõ là sẽ đưa đến nơi có điều kiện cải tạo hơn, tức là điều kiện giam giữ và lao động sẽ khắt khe hơn. Tôi nói điều đó, nhiều bạn vẫn không tin, họ vẫn đoan chắc là chúng tôi được tống xuất. Tù thường mơ ước, những ước mơ dựa trên những tin tức không chính xác được diễn dịch qua sự suy luận chủ quan. Ngày nào trong tù cũng có tin tức lạ, nhất là sau giờ thăm nuôi. Những tin tức loại xịn đó được chế đi chế lại qua nhiều người. Thăm gặp gia đình vào, đem biếu thức ăn cũng không quý bằng đưa ra một hot news. Nếu không có hot news, không chừng còn bị anh em nóng tính mắng là người nhà chỉ biết lo ăn, không lo nghe tin của đài BBC. Tin tức phải được xác nhận do đài BBC loan mới được xem là có giá trị cao. Người loan tin xịn được tù quý trọng. Tù mặc tình chế tạo tin, tin nào cũng xác nhận hoặc là sắp sửa được Mỹ rước, hoặc tin quân sự như các địa điểm chiến lược hay rừng núi đều đã được quân ta ở trong rừng chiếm gần hết. Những tên Nguyễn Cao Kỳ, Bùi Thế Lân, Ngô Quang Trưởng được nhắc đến hàng ngày. Không phải tù hoàn toàn tin về những tin tức sốt dẻo đó, họ thích nghe thì đúng hơn, vì những tin đó hợp với sự mong đợi của họ hơn là những loại tin tuy hợp lý nhưng ngược lại và khó nuốt như tin tức về việc gia hạn tập trung cải tạo. Hoặc có người nào dám nói là không có lực lượng quân đội trong rừng sẽ gặp phản ứng dữ dội, bị buộc tội đâm sau lưng chiến sĩ, làm nản lòng anh em hay tay sai cho cộng sản. Quần quật làm lao động, nghe và bình luận hot news, ăn khoai mì, hút thuốc lào, kể và nghe chuyện kiếm hiệp. Đa số tù nhân bị hủy hoại từ thể xác đến tinh thần trong đời sống hàng ngày ở trại cải tạo như vậy. Có nhiều người cần những loại tin tức lạc quan giúp họ sống và hy vọng như một loại thuốc ngủ để cho người bệnh an tâm ngủ quên, khỏi sợ hãi cơn bệnh trầm kha trong đêm dài vô tận. Tôi quý những anh em trẻ trong giống hội vì họ biết dùng thì giờ rảnh rỗi thật hiếm ở trong tù để tìm hiểu học hỏi thêm, biết hướng sự suy nghĩ để phân tích những đề tài ích lợi, làm cho đầu óc sắc bén và phong phú thêm, không hủy hoại bởi những trăn trở vô ích. Xa họ, tôi rất buồn, đồng thời cũng mừng cho họ, vì không ai phải chuyển trại cùng với tôi lần này. Dù khổ cực đến đâu, các trại ở Sài Gòn cũng đỡ hơn vì gần gia đình, có thể thăm gặp đều đặn. Mỗi lần có chuyển trại xa về hướng Bắc chừng nào, càng khổ chừng đó. Khoảng 4 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 1979, chúng tôi bị đánh thức, chuẩn bị rời trại. Nghị sĩ Phan Thông nhờ bị thương từ trước, đi đứng khó khăn, được cho ở lại cùng nơi hai người có án 18 năm, được xem là án nhẹ. Tổng số bị chuyển tròn 30 người, 8 người có án từ 20 năm đến chung thân. Trong 22 người tập trung cải tạo, chỉ có anh Tăng Ngọc Hiếu là sĩ quan trình diện. Còn 21 người còn lại thuộc thành phần bị bắt. Chiếc xe vận tải bít bùng không cho phép chúng tôi nhìn ra bên ngoài. Nhưng chúng tôi cũng biết đến ngã ba Ông Đồn, xe rẽ trái, xe di chuyển về hướng Bắc. Rõ ràng đã làm tiêu tan hy vọng của người lạc quan tếu, nhất là anh Nguyễn Văn Hiếu. Đến lúc được còng tay đẩy lên xe, anh Hiếu vẫn thì thầm nói với người đồng còng là hy vọng đưa về Sài Gòn, để lên máy bay ra ngoại quốc. Quốc lộ 1 đã hư hỏng nhiều nên xe di chuyển thật chậm. Mới hơn 4 năm, hệ thống giao thông đã lùi lại bằng thời kỳ những năm 50. Quá trưa, xe tạm dừng nghỉ ven quốc lộ nơi Đồng Vắng, ngoài tỉnh Lị Phan Rang. Mỗi lần di chuyển tù, bọn công an võ trang bảo vệ rất chặt chẽ. Chúng nói là sợ dân chúng phẫn nộ hành hung tù nhân. Anh em từ các tỉnh miền Tây kể lại họ di chuyển bằng xe đò. Cứ mỗi lần dừng nghỉ ở thành phố hay vùng đông dân, đồng bào thấy tù chuyển trại, họ không phẫn nộ, trái lại còn ném thức ăn, trái cây hay tất cả những gì họ đang có lên xe cho tù. Để tránh tình trạng đó, nên chúng tôi được ngồi xe thùng kín mít và chỉ dừng nghỉ ăn trưa ở nơi đồng trống. Buổi chiều, xe nghỉ lần thứ hai tại dốc quận Tuy An, tỉnh Phú Yên, để chúng tôi ăn nốt phần cơm còn lại. Đầm Ô Loan vẫn đẹp, nước xanh biếc in rõ bầu trời cao, lác đác vài cụm mây mỏng bồng bềnh di chuyển chậm chậm. Từ Phú Yên trở vào là vùng khí hậu khô và ít mưa. Tháng 9 vẫn còn là mùa nắng. 14 năm trước, tôi làm ở quận Đồng Xuân, gặp thời kỳ chiến tranh gia tăng ác liệt. Nhiều vùng bị Việt Cộng tạm chiếm, quốc lộ di chuyển không an toàn. Từ Tuy Hòa về quận phải đi bằng trực thăng. Mỗi lần trực thăng từ bờ biển rẽ trái bay qua đầm Ô Loan, tôi nhoài người ra để nhìn ngắm khắp cái cảnh đẹp bên dưới và mong có ngày hết chiến tranh trở lại sống nơi đây một thời gian. Đến những lúc rảnh rỗi bơi thuyền khắp vùng đầm thỏa thích. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng tôi đã ghé lại đây trong hoàn cảnh của người tù. Ngước nhìn về phương nam, núi Vọng Phu ẩn hiện mờ nhạt. Chạnh lòng nhớ vợ con ở nhà, mỗi lần di chuyển càng xa gia đình hơn, biết có bao giờ mới được trở về. Vừa thương gia đình, vừa thấy mình có lỗi. Tôi đã không làm trọn vẹn trách nhiệm của người chủ gia đình. Một quyết định sai lầm, bao nhiêu người phải khổ lụy theo. Hơn 5 tháng bị giam trong xà lim kỷ luật, vợ con tôi tháng nào cũng lên trại để xin gửi quà thăm gặp, nhưng đều bị từ chối. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, tôi không biết là vợ con tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa với cuộc sống càng ngày càng bị thắt chặt lại. Chỉ có một ngày ăn di chuyển, buổi tối chúng tôi đến trại Xuân Phước. Đó là một trại ở vùng nước độc chuyên giam giữ tù hình sự. Ở tù chung với tù hình sự là một điều không may mắn. Một thành phần quá ô hợp và phức tạp. Đa số chỉ sống theo bản năng. Mặt khác, cán bộ coi tù hình sự quen thoái xử tàn bạo hơn là đối với tù chánh trị. Chúng tôi được chào đón tận tình ở trại. Chỉ có 30 người tù được hơn 10 cán bộ xét kiểm đồ vật trước khi nhập trại. Thuốc men, thức ăn đều bị tịch thu. Cán bộ giải thích, ở trại tổ chức ăn uống tập thể, không phân chia, vì phân chia thức ăn là vết tích của tư sản, nặng đầu óc tư hữu, và trại sẽ lo cho đầy đủ. Vấn đề gia đình thăm gặp, thời gian đầu tạm ngưng, trại sẽ cứu xét tùy thái độ chấp hành cải tạo. Về ở trong phòng mới xây bằng gạch kiên cố, còn nồng mùi vôi mới quét. Đầu hôm hơi rừng đã tràn về lạnh ngắt qua những cửa sổ chắn song sắt trống trơn, để cán bộ đi bên ngoài có thể kiểm soát được bên trong. Tiếp xúc lần đầu với cán bộ trại, ai nấy đều lo âu, bởi ai cũng hiểu là sự hứa hẹn lo đầy đủ nó sẽ như thế nào. Không được gia đình tiếp tế thuốc men và thức ăn, không biết sẽ ra sao. Nằm bên cạnh tôi là hai ông Võ Văn Hải và Lý Thành Cầu, trằn trọc và thở dài suốt đêm. Tội nghiệp hai người đã trên 60 tuổi. Tôi nhớ đầu năm 1978, ông Hải vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, làm lao động không thua một thanh niên. Chỉ mới hơn một năm đã tiều tụy hẳn, nhất là cặp mắt không còn tinh anh. Muốn an ủi hai người, nhưng nghĩ là quá khách sáo nên thôi. Vì bản thân tôi âu lo không kém. Còn trẻ, nên tôi không để lộ ra và dễ dỗ giấc ngủ hơn. Ông Võ Văn Hải là một người bạn đồng lưu của ông Ngô Đình Diệm. Thời gian ông Diệm ở Mỹ, ông Hải ở Pháp học tốt nghiệp trường kinh tế. Trở về nước cùng với ông Ngô Đình Diệm từ ngày đầu tiên, ông được kể như là một người thân tín nhất của ông Diệm, ngoài những người anh em trong gia đình. Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, ông Hải lúc đó là chánh văn phòng tổng thống, không hề bị làm khó dễ, cũng không bị chê trách, đủ nói lên đức tính của ông. Sống cạnh ông Hải từ ngày đầu tiên ở trại lao động cải tạo, cho đến khi ông chết năm 1983, tôi biết rõ những tính tốt của ông. Biết thương và chia sẻ của riêng cho những bạn tù nghèo khó là điều tôi ít tìm thấy trong những người lớn tuổi và từng giữ chức vụ quan trọng ở chế độ cũ, đa số đều ích kỷ. Hài hòa với mọi người, nhưng khắc kỷ với bản thân và nghiêm khắc với bản thân trong gia đình là bản tính của ông. Đây là lần thứ hai tôi thấy ông Võ Văn Hải mất tinh thần. Lần đầu, ông hơi mất tinh thần khi đọc xong chuyện trinh thám X-30 phá lưới của một nhà văn cộng sản. Trong đó, nhân vật Võ Văn Hải được mô tả như là một người chống cộng mạnh mẽ nhất trong những người thân cận của Tổng thống Diệm. Ông Lý Thành Cầu là người thứ hai tôi hết lòng yêu mến trong những người đi cùng đến trại Xuân Lộc. Chuyến đi này cũng có ông, dù là trong một năm rưỡi ở trại. Ông Lý Thành Cầu không vi phạm điều gì. Trường hợp ông Lý chứng tỏ sự trả thù dai dẳng của Cộng sản. Ông Lý là đại tá của quân đội Quốc dân đảng Trung Hoa, được cử theo cụ Nguyễn Hải Thần về Việt Nam. Ông Lý biết rất rõ từng nhân vật, cũng như những biến chuyển nhanh chóng của lịch sử Việt Nam trong những ngày tháng trước và sau ngày Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập. Sau khi cuộc Nguyễn Hải Thần thất bại, ông Lý trở về Trung Hoa thời gian ngắn, rồi trở lại Hải Phòng, nơi ông được sinh và lớn lên trước khi về học ở Đại học Bắc Kinh. Từ khi di cư vào Sài Gòn, ông Lý lấy vợ Việt Nam và lập xưởng làm nước tương, không còn tham gia hoạt động chính trị. Sau khi miền Nam sụp đổ, ông Lý bị Việt Cộng bắt nhốt từ những ngày đầu tiên. Ông Lý hiểu rõ phong tục tập quán của người Việt. Ông thuộc rất nhiều thơ văn Việt Nam. Lúc đầu gặp ông Lý, tôi đã có cảm tình khi nghe ông đọc nhiều đoạn thơ trong Chinh Phụ Ngâm cũng như thơ Kiều. Học lịch sử Việt Nam, nhớ lại 1000 năm đất nước bị Trung Hoa đô hộ. Từ nhỏ, tôi vốn không thích người Tàu, nhất là những người tài phú thương mại. Từ ngày gặp một số người Hoa có trình độ học vấn cao như ông Lầu, một nhà báo Đài Loan, Trần Tỷ, một nhà tư sản, Trương Dĩ Nhiên, nhà tư sản, ông Lý. Chúng tôi có thể trao đổi những vấn đề của đời sống và con người. Tôi thấy có thể thông cảm với nhau được. Có nhiều vấn đề ngoài tinh thần quốc gia cần suy nghĩ trên bình diện con người và tình cảm của con người. Chủ nghĩa cộng sản muốn đặt quan hệ quốc tế tức ra ngoài biên giới quốc gia, nhưng lại không tôn trọng đến con người và hạnh phúc của con người, nên nó không phục vụ được cho quốc gia và cũng không phục vụ con người. Nó chỉ phục vụ cho một tập đoàn cấu kết nhau để nhằm cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Đó là một tư tưởng quái dị và thoái hóa. Thời đại ngày nay, mọi tiến bộ kỹ thuật đã làm cho con người gần gũi nhau hơn, dễ thông cảm nhau hơn, nên sự kiện con người tiêu diệt lẫn nhau không còn có thể chấp nhận được. Thực tế đời sống đã chứng minh được tương quan giữa con người với nhau không còn là tương quan tước đoạt và bóc lột nhau, mà ngày nay có thể hình thành tương quan tương nhượng để cả hai bên cùng có lợi, cùng hòa hợp với nhau. Từ đó, rõ ràng là chế độ cộng sản không còn lý do để tồn tại nữa, vì nó không phục vụ cho sự tiến bộ của đất nước cũng như hạnh phúc của con người. Do đó, việc chống lại cộng sản dưới mọi hình thức là một việc làm đúng đắn, dù cho có thiệt hại, có bị tù đầy, khi chế độ đó chưa bị tiêu diệt hẳn thì không còn gì là đáng ân hận. Khi đất nước bị cộng sản xâm lăng, một con người biết tự trọng hoặc là ở chiến trường để chiến đấu, hoặc là ở trong tù. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Chuyên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.